Thứ ba sau Chủ nhật 34 thường niên, bài đọc năm lễ. Lời Chúa trong sách Daniel. Daniel chương 2 câu 31 đến hết câu 45. Ngày ấy, ông Daniel nói với vua Nabucodonosor rằng: Tâu bệ hạ, ngài đã có một giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao ấy như thế này: Một pho tượng lớn sáng chói đứng sừng sững trước mặt ngài, coi thật dễ sợ. Đầu pho tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng đồng, hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân bằng nửa sắt nửa sành. Ngài đang mãi nhìn thì vẫn có một tảng đá tách ra, nó không có bàn tay nào đụng tới. Nó đập vào pho tượng đúng hai chân nửa sắt nửa sành, khiến hai bàn chân vỡ tan ra. Bây giờ tất cả cùng vỡ tan, cả sắt, sành, đồng, bạc lẫn vàng, giống như rơm rác trên sân phơi lúa mùa hè bị gió cuốn đi không để lại dấu vết gì. Còn tảng đá làm vỡ pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn choáng hết mặt đất. Đó là giúp chiêm bao, còn ý nghĩa của nó thì xin tâu trước bệ hạ. Tâu bệ hạ, ngài là vua các vua, Đức Chúa Trời đã ban cho ngài vương quốc, quyền hành, thế lực và vinh quang. Con cái loài người, thú vật ngoài đồng, chim chóc trên trời, dù chúng ở đâu thì Đức Chúa Trời cũng giao vào tay ngài và đặt ngài làm chủ thể mọi loài. Cái đầu bằng vàng chính là ngài vậy. Sau triều đại ngài sẽ xuất hiện một vương quốc khác kém hơn ngài, rồi một vương quốc thứ ba nữa, vương quốc bằng đồng, sẽ thống trị cả mặt đất. Còn vương quốc thứ tư vẫn như sắt, cũng như sắt nghiền nát và đập tan tất cả vương quốc đó. Khác nào sắt phá vỡ, cũng sẽ nghiền nát và phá vỡ tất cả bàn chân và các ngón chân. Ngài thấy nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt là một vương quốc sẽ bị phân chia, như sẽ có một phần sức mạnh của sắt, vì ngài thấy sắt pha lẫn với đất sét. Các ngón chân phần bằng sắt, phần bằng đất sét là một vương quốc nửa mạnh nửa yếu. Việc ngài thấy sắt pha với đất sét nghĩa là các vương quốc sẽ làm cho các chủng tộc pha lẫn với nhau, nhưng không gắn bó với nhau được, như sắt không hòa lẫn được với đất sét. Trong thời đại các vua này, Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt. Vương quốc ấy không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này. Đến muôn đời nó sẽ đứng vững. Cũng như ngài đã thấy tảng đá bị tách khỏi núi, dù không có bàn tay nào đụng tới, tảng đá ấy đập tan cả sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Thiên Chúa cao cả đã cho đức vua biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Chức chiêm bao đúng như thế, và ý nghĩa chắc chắn là như vậy. Đó là lời Chúa.
Cảm Chúa.
Muôn ngàn đời hay ca tùng suy tôn.
Muôn ngàn đời hay ca tùng suy tôn.
Chung tùng Chúa đi mọi công trình của Chúa. Chung tùng Chúa đi các thiên sứ của người. Chung tùng Chúa đi trên tầng trời thăm thẳm.
Muôn ngàn đời hãy ca tùng suy tôn.
Chung tùng Chúa đi nguồn nước tầng cao xanh. Chung tùng Chúa đi mọi cơ binh thường rơi.
Hallelujah. Hallelujah. Sure.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 21 câu 5 hết câu 11. Một hôm, nhưng có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trồng trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra thì có điều gì báo trước hay không? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng, kẻo bị người ta lừa gạt. Vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần, anh em chớ có đi theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cuộc ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Tất cả những hình ảnh chúng ta vừa được nghe qua các bài đọc để chứng minh, để minh họa lời Đức Giêsu nói: tất cả mọi sự trong trời đất này qua đi hết, chỉ có lời của Chúa thì tồn tại muôn đời. Câu nói này chúng ta hiểu Đức Giêsu muốn nhắn gửi điều gì? Thưa, chắc chắn Ngài muốn nói rằng mọi điều Ngài nói phải xảy ra. Cho nên nếu chúng ta làm theo lời Ngài thì hiệu quả là xảy ra tốt, mà không làm theo lời Ngài thì hiệu quả xảy ra khốn nạn. Cho nên chỉ có những ai thực hành lời của Chúa Giêsu mà bây giờ Ngài truyền cho hội thánh công bố đó, người ấy mới được sự sống hạnh phúc vĩnh cửu và được thâu nhận vào vương quốc của Chúa Giêsu. Nói cách khác, tất cả những sinh hoạt nào của người ta mà không được làm dễ sáng và quyền năng của lời Chúa thì dù nó có giá trị cỡ nào chăng nữa, đẹp đến nào, kỳ diệu thế nào chăng nữa, rồi có một ngày trả cho bụi. Bởi vì ngay mở đầu tin mừng của Sô An, chương 1 câu 3 đến câu 4, tác giả viết: mọi sự sẽ nhờ ngôi lời mà được thành sự. Tức là lời Thiên Chúa trở thành xương thịt nơi Chúa Giêsu thì gọi là ngôi lời. Có nghĩa là mọi sự đều bởi Chúa Giêsu, là lời Thiên Chúa mà thành sự. Và không có Chúa Giêsu thì chẳng có gì được thành sự. Điều đã được thành sự nơi Ngài là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Đấy, chúng ta nghe câu này chúng ta thấy rõ, không có Giêsu không có gì thành, không có Giêsu không có gì tồn tại. Cuộc đời chúng ta muốn tồn tại và tồn tại tốt đẹp thì phải nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu. Giêsu ở đây chúng ta luôn phải hiểu rằng chúng ta đón nhận lời Chúa, rước mình thấy Chúa, để rồi chính sức mạnh quyền năng của Chúa Giêsu Christ mà chúng ta đón nhận mỗi ngày trong thánh lễ mới làm cho mọi công việc chúng ta suy ích, có giá trị tồn tại và tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên Phaolô nói trong thư Côrôsê chương 1 câu 19, Thiên Chúa đã quyết ý cho tất cả mọi sự được đậu lại viên mãn nơi Chúa Giêsu. Mọi sự được hoàn hảo, được tồn tại trong Chúa Giêsu. Côrôsê 1 19. Và cũng ý tưởng đấy, thư Do Thái chương 1 câu 3 nói rằng Ngài là Chúa Giêsu cầm giữ vạn vật bằng lời quyền năng của Ngài. Nếu Ngài không công bố, nếu Hội Thánh không loan báo lời Ngài thì vạn vật trong vũ trụ này ra cho bụi hết. Ngài cầm giữ vạn vật bằng lời quyền năng của Ngài. Cho nên thật có lý Ngài nói ở Matthew 24:35, mọi sự trong trời đất này qua đi, lời tôi thì tồn tại muôn đời. Chân lý này chúng ta đã được sách Daniel ở chương 2 câu 32-40, bài đọc chúng ta vừa mới nghe đó, để cho chúng ta biết về cái pho tượng kỳ diệu lạ lùng vua Nabucodonosor nằm mơ thấy được mà ông không hiểu gì cả. Nhờ Daniel cắt nghĩa cái pho tượng kỳ dị đó nghĩ là gì, thì Daniel được Chúa soi sáng cắt nghĩa cho vua. Cái pho tượng mà vua thấy, đầu bằng vàng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng bằng sắt pha đồng, chân nửa sắt nửa sành, pho tượng nhìn kỳ dị, đồng sắt sành trộn lẫn làm cái pho tượng, thì đã điên rồi. Đó là vương quốc của Ngài đấy, vương quốc Babylon của Nabucodonosor đấy. Còn trong đó có pha chế bạc đồng sành, đó là những vương quốc chư hầu thuộc quyền của Ngài. Thế nên cái pho tượng trong đó có bạc đó, đó là đế quốc Medi thuộc chư hầu của Babylon. Rồi cái pho tượng bằng lại có pha đồng nữa, đó là đế quốc Ba Tư. Và pho tượng nửa sắt nửa sành, đó là đế quốc Hy Lạp. Ba đế quốc này thuộc quyền của Babylon, của Nabucodonosor. Vì những chất liệu ấy đã làm nên pho tượng mà nó không hòa hợp với nhau, đó là dấu hiệu vương quốc của Ngài bị tan. Nó không dính vào nhau thì nó tan thôi, báo trước sự sụp đổ của vương quyền Nabucodonosor, đế quốc Babylon sụp đổ. Ông tưởng ông ngon lắm, nhưng mà chúng cho ông thấy cái pho tượng này để nói cho biết sụp đổ. Cái hình ảnh cái tảng đá, một tảng đá lớn, thật lớn, từ đỉnh núi tự nhiên tách ra và rớt xuống trúng cái pho tượng kỳ dị đó, làm cho nó vỡ tan tành. Và cái viên đá đó đã trở thành núi choán khắp mặt địa cầu này. Thì ta hiểu cái viên đó đá mà từ đỉnh núi tách ra lăn xuống trúng pho tượng đó, tảng đá đó là Chúa Kitô. Matthew 21:42 đã xác nhận Chúa Kitô là tảng đá của Đức Chúa Trời. Tảng đá đó choán mặt địa cầu này có nghĩa là khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, Ngài sai các môn đệ đi khắp thế gian quy tụ muôn dân vào hội thánh của Ngài qua phép rửa và lời giảng dạy của các thầy tổ. Matthew 18:19-20. Đó. Cho nên ý muốn của Chúa là tảng đá choán khắp địa cầu là Chúa Kitô phải chiếm lòng mọi người trên thế gian này và tạo nên hội thánh bền vững muôn đời. Thậm chí dù quyền lực Satan có dấy lên cũng không phá hủy được hội thánh. Chúa đã hứa như vậy với ông Phêrô khi Ngài đặt ông làm vị giáo hoàng tiên cời. Matthew 16:18. Còn các vương quốc mà vua nhìn thấy là họ trong pho tượng khổng lồ đó làm bằng các vật liệu nó không dính vào nhau, đây là ám chỉ các đế quốc chư hầu của Babylon, Medi, Ba Tư, Hy Lạp rồi sẽ tan rã. Sự tan rã của đế quốc này lại trở thành cái biến cố tin báo về số phận của do dân tộc Do Thái mà Đức Giêsu chưa biết trước nó sẽ xảy ra. Cái đền thờ của họ không còn đòn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào. Tiếp mừng chúng ta vừa nghe và quá thật, người ta tưởng rằng Ngài nói sao ứng nghiệm được. Ngài nói đùa chăng, đền thờ nguy nga của Chúa ngự trị nó sẽ phá được. Đúng thế, 40 năm sau, tức là vào năm 70, Chúa Giêsu nói điều đó thì vào năm 30 khoảng đó. Và đến 40 năm sau, tức là năm 70, quân Roma ập đến phá tan thánh điện Jerusalem của họ. Người thì bị giết, người thì bị bắt đi lưu đày trên khắp thế giới. Đấy. Cái đền thờ họ tưởng rằng thánh đô của Chúa đẹp lắm, ai động đến là chết. Chúa phải gìn giữ cái vẻ đẹp này ở kỳ công mà họ đã được Chúa soi sáng để mà xây dựng chứ. Đẹp đến nỗi mà sử gia Josephus nói là 100 vẻ huy hoàng của vũ trụ thì Joseph đã chiếm 90% đẹp đến vậy. Nhưng nó nghĩ đâu sao mà Chúa để phá đi nhà của Chúa mà dân Chúa chọn mà, làm sao mà kẻ nào đến dám xâm phạm đến dân của Chúa, đến đền thờ của Chúa được. Thế nhưng mà Chúa vẫn nói trước không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá này. Tại sao như vậy? Tại vì cái dân tộc này đã loại trừ con một Thiên Chúa, đấng mà Chúa Cha sai đến để cứu họ, là dân tộc đầu tiên Chúa chọn để từ họ ơn cứu độ được bung ra cho thế giới này. Nhưng mà chính họ lại loại trừ, thì đền thờ của họ bị phá, dân bị tản đi khắp nơi. Hình ảnh đó xem ra về mặt lịch sử thực tế thì là một tai họa, nhưng với ý Chúa thì lại là tốt. Chúa để cho phá đền thờ vật chất để rồi Chúa xây dựng đền thờ tâm hồn của chúng ta, đúng không? Ý của Chúa khác. chứ không bó tay như là cái đền thờ bị phá là Chúa không còn ai tôn thờ Ngài đâu. Đền thờ bị phá, Chúa sẽ được một người ta. Rồi dân của Chúa tản đi khắp nơi là báo trước. Những người theo Chúa đi khắp nơi đi đâu, người ta giảng lời Chúa đến đó. Đối với người Do Thái thì đó là một tai họa, nhưng mà dưới cái nhìn của Thiên Chúa thì đó là cách Chúa đưa người ta vào một nhận cứu độ. Đức Giêsu lại còn cho biết sẽ có loạn lạc, nước này chống nước nọ, có động đất lớn. Đấy, bây giờ chúng ta thấy ngày cái Biển Đông tranh nhau cãi nhau hoài đó, nước này chống nước nọ, thế gian này, trái đất này có lúc nào mà yên lặng chiến tranh đâu? Tại sao thế? Cái sự đau khổ đó tự người ta hủy diệt, tự người ta làm ra chiến tranh, tự người ta gây ra đau khổ. Chứ Chúa đâu có muốn người ta gây chiến tranh, Chúa đâu có muốn nước này chống nước kia. Mà tại sao lại xảy ra như vậy? Làm sao giải quyết được vấn đề để không còn chiến tranh, không còn chống nhau nữa? Khi nào người ta lấy ý riêng của mình, ai cũng cho mình đúng chứ không lấy ý Chúa, thì ra chiến tranh cái gì nữa? Đấy, như Biển Đông đang là đấu đá nhau hoài đấy, của Trung Quốc bảo của nó, Việt Nam bảo của tôi, ai cũng cho mình có lý thì đánh nhau cái gì nữa? Ở chừng nào mình hiểu được sứ điệp của Chúa là mọi sự trên thế gian thì mọi người được hưởng chung, không phải của Trung Quốc, không phải của Việt Nam, không phải của nào, mà mọi người đều có quyền hưởng cái hoa lợi trên cái trái đất này chung, thì đâu còn đánh nhau nữa. Nhưng mà ai chiếm được phải vơ riêng cho mình, chết với nhau. Chưa nói là loạn lạc và chiến tranh xảy ra, động đất, chúng ta thấy động đất đấy là lụt lội, người ta phá rừng một cái vô trách nhiệm chẳng hạn, hay là khí thải vào không gian này thay đổi bầu không khí, lụt lội xảy đến, bão tố xảy đến là do tội người ta không nghe lời Chúa. Và tất cả những cái hình ảnh đó, sách Cài Về chương 14 từ câu 14 đến 19, Chúa cho ông Gioan nhìn trong thị kiến, đó là mùa gặt, đó là mùa thu hoạch của Chúa. Đấy, các ngươi đánh nhau hoặc là sự tàn phá thì đã là diễn tả cái cảnh Chúa thu góp người ta. Gioan nhìn thấy đấng ngự trên mây giống như một con người, đó là Chúa Giêsu. Đầu đội chiều thiên bằng vàng, tay cầm liềm sắc bén. Một thiên thần thưa với Ngài là: xin Ngài tra liềm của Ngài mà gặt đi, vì đã đến giờ, đã đến mùa gặt. Lúa đã chín, nho đã chín rồi. Đấng ngự trên mây quăng liềm xuống và gạt tất cả. Cho nên người ta chiến tranh, người ta chiến vận động cũng là một cách Chúa gạt, đưa về với Chúa. Một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra, vì này có uy quyền trên lửa, và lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắc bén rằng: xin cha tay cầm liềm sắc bén của Ngài mà hái các chùm nho trong vườn đã chín mộng rồi. Nho ở dưới đất, các trái nho của đất đã chín, nên thiên thần kia quăng liềm xuống mà hái trái nho trong vườn, rồi tất cả đổ vào bồn đạn nho thật lớn, tức là diễn tả cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Không biết cái sự thay đổi, cái chiến tranh, cái tàn bạo dĩ nhiên là do tội người ta gây lên, có khi cũng là do ý Chúa. Mà tất cả dưới mắt của Thiên Chúa vừa là cái mùa gạt Chúa thu hoạch, nhưng vừa diễn tả cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và người ta không làm theo lời Chúa dạy thánh đã làm bảo. Cho nên vào ngày kết chung thì tất cả những sự ấy bị tiêu diệt hết, chỉ có người công chính thì tồn tại và sáng chói như mặt trời. Đó là ngày để Chúa xét xử trần gian. Duy tích 19, 16, 95, 13 nhắc điều ấy. Bởi vì Chúa đã phán ai trung thành cho đến chết và ta sẽ ban cho người ấy triều thiên sự sống. Câu tôi hình mừng chúng ta mới làm lại ở sách Kinh Thánh chương 2 câu 10. Vậy thì để giữ vững đức tin của mình, Giêsu muốn chúng ta thực hành điều Ngài dạy trong tin mừng hôm nay. Thứ nhất, Ngài muốn chúng ta thực hành là gì? Ngài nói Luca 21 câu 8: anh em hãy coi chừng kẻo bị người ta lừa dối anh em, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy để nói rằng chính thầy đây, tức là chính đấng của thầy, tôi là đấng của thầy đây, và thầy ấy đã đến gần đấy, anh em chớ đi theo người ấy. Nói như vậy, Đức Giêsu muốn khẳng định và muốn nhắc cho chúng ta rằng chỉ có Chúa Giêsu là thầy dạy chúng ta thôi, mà cái quyền dạy đó phải trao cho thánh rồi, cho nên người ta chỉ nghe lời Chúa Giêsu gọi thánh mà thôi, còn tất cả đều là xạo hết, đều là giả dối hết, đừng có tin nào hết. Đấy, đó là cái điều thứ nhất mà Chúa Giêsu muốn ta thực hành, cứ lời Chúa mà thầy đã dạy đem ra thực hành, đừng nghe ai hết. Thì trong đến nhà thờ thì nghe lời Chúa dạy một đàng, đi ra ngoài gặp thầy bói, gặp pháp sư nó chỉ làm chuyện khác thì làm sao mà được chúc phúc. Cho nên những người nào nói cái câu gì mà chúng ta thấy nó không được với giáo lý của thầy, ta nhớ đó là tin chi giả, cho nó không nào, mà chỉ đến nhà thờ nghe lời Chúa. Điểm thứ hai, Chúa muốn chúng ta thực hành Luca 1 câu 9 câu 10: khi chúng con nghe có những chiến tranh loạn lạc thì chúng con đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước nhưng chưa phải là ngày tận cùng đâu. Dân này nổi lại chống dân kia, nước này chống nước nọ. Tại sao cái sự chống đối đó? Chính là hậu quả người ta không đón nhận chân lý mà thánh loan báo để đem ra thực hành. Ai cũng cố thủ làm theo ý riêng của mình, chân lý đâu có chủ quan theo ý mỗi người, mà khách quan. Khách quan có nghĩa là chân lý chỉ từ Chúa Giêsu công bố, mà thánh loan báo cho chúng ta, đem lại chúng ta mà thôi. Thì nó không còn đánh nhau, giết nhau nữa, không còn chiến tranh nữa. Điều thứ ba, Chúa Giêsu nói ở Luca 21 câu 11 này: sẽ có những trận động đất lớn, nhiều nơi xảy ra ôn dịch, mất mùa, đói kém, những hiện tượng thật là kinh khủng, điều lạ lùng xuất hiện. Nhưng ta thấy thời đại này có nhiều cái bệnh mà ngày xưa đâu có nghe đâu, chưa lâu lắm đâu, cách đây độ 30-40 năm có bao giờ nghe cái chuyện là bệnh SIDA đâu. Rồi mới đây này, Việt Nam mấy chục ngàn người, có bao nhiêu con người chết này, cái bệnh gì lạ, tay, miệng, bệnh như bệnh tay chân miệng lỡ lét rồi chết đấy. Đấy, những điều lạ lùng kinh khủng xảy ra, ôn dịch mất mùa. Có nghĩa là Chúa nói trước sự dữ, Chúa cho phép nó xảy đến để nhắc nhớ cho mọi người biết rằng trái đất này không phải là nơi cư ngụ vĩnh viễn của mình đâu, chỉ là quan trọng. Quê chúng ta không phải ở đời này, quê chúng ta ở trên trời. Cho nên đừng bám lấy cái thực tại đời này cho nó như là bùa của mình để chết. Chính nó sẽ tàn phá mình. Bởi đó Thánh Phaolô nhắc nhở về đêm này để chuẩn bị đến một tương lai vĩnh cửu, để chuẩn bị đến quê thật của mình. Phaolô nói ở Philip chương 2 câu 12: anh em hãy run sợ mà ra công lo việc cứu độ chính mình. Rồi Philip chương 3:13-14 ông nói tiếp: hãy quên phía sau, lao mình tới phía trước, nhắm đích chạy đến giải thưởng ơn kêu gọi từ trên cao Thiên Chúa đã ban bố trong Đức Giêsu Kitô. Nhắm trời, ơn Chúa gọi, giải thưởng trên cao, chứ không phải ở đời này. Còn tất cả những đau khổ ở đời này mà chúng ta cảm nghiệm được, khi đó chiến tranh hay là loạn lạc, thì nếu chúng ta nhớ lại lịch sử của Hội Thánh vào thời Giáo hội Sư Khai, thì Giáo hội Sư Khai vào thời các tông đồ Phêrô và lúc đó khổ lắm, kinh hoàng hơn nữa. Tại sao nói Chúa Giêsu là đứng toàn thắng dữ dữ mà những người theo Ngài suốt 300 năm quá khổ như vậy? Muốn chỉ còn tôn giáo phải chui xuống hầm dưới đất, hàng tọa đạo vắt đường là vẫn giết được rồi. Nhất là vào thời vua Nero, giáo hội mẹ ở Roma khốn nạn nhất. Vua Nero ngu dốt lại độc ác nữa, thích người ta khen mình. Ông thường hay làm thơ con cóc, biết thơ con cóc không? Con cóc làm sao? Con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy vào, con cóc nhảy vào, con cóc ngồi đó, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy ra. Và là thơ con cóc nó cứ vậy thôi, thơ con cóc. Vậy mà cái loại thơ của Nero đó thuộc loại thơ kiểu vậy đấy, vớ má vậy đấy. Ông ấy làm những cái bài thơ đó, ôi giời, những bọn đinh thần vỗ tay hoan hỉ, ô vua tài năng quá, vua thật là tuyệt vời, văn chương vua là ngập mình. Ừ, đinh thần trời ơi, có gì đâu, vua quay qua hướng lên nổi lửa đốt thành Roma luôn. Trời ơi, thằng điên, thằng ngu. Và ông nghĩ rằng ta được mọi người ủng hộ khen như vậy, ta đốt đi rồi ta xây lại họ gì đâu. Ông nghĩ rằng đốt một khu phố thôi để cho mọi người biết ông muốn làm gì cũng làm, ai sẽ có ra làm tất cả. Thế là người ta biết rằng à, cái này là do vua, do vua châm lửa đốt này, cho nên người ta dấy lên và chốc lại vua Nero. Thì lúc đó ông muốn bê đỡ ông ấy, thì ông sao? Ông đổ tội cho người Công giáo. Ông bảo Công giáo, bọn Công giáo nó đốt ấy. Thế là bắt đầu người ta quay, người ta đập người Công giáo dưới cái lệnh của vua Nero, đau khổ chứ. Cho nên đọc trong cuốn Comenius ghi lại cái khung cảnh lịch sử này rất đau thương nhưng cũng đầy đức tin.
Phêrô thì bị bắt và người ta đóng đinh ông ta. Ông nói: đừng đóng đinh tôi giống thầy tôi, mà cứ đóng đinh tôi nhưng chút đầu xuống. Lúc ấy ông Phêrô mới cảm thấy mình đã hoàn thành sứ mệnh Chúa trao phó, và biết rằng chân lý suốt đời của ông truyền bá đã trở thành một làn sóng bao trùm đế quốc Roma, và không có quyền lực nào có thể kìm hãm nổi cái chân lý ông làm bảo. Ông Phêrô nghĩ như thế, cho nên ông ngước mắt lên trời mà tạ ơn Chúa: Chúa ơi, Chúa bảo con phải chiếm cái thành Roma, nó đang bá chủ thế giới này, và để Chúa con đã chiếm được nó. Chúa nên bảo con phải đặt nơi ấy là thủ đô của Ngài. Vâng, con đã đặt. Chúa ơi, bây giờ nó là thành phố của Chúa, còn con thì đang đi đến cùng Chúa đây. Con đã làm việc quá sức mệt mỏi, 2-3 giờ sáng thức dậy rồi. Mặc dù ho mà cũng phải dậy thôi, quá mệt mỏi, mệt quá rồi Chúa ơi. Lúc ấy ông Phêrô thấy bọn lính Roma đang vây quanh, mà ông nhìn thành Roma như một vị chúa tể, một vương quốc, đó là di sản của chính ông để lại. Ông nói: đó là thành phố của tôi, và tôi đã rửa tội cho nó, Chúa đã chuộc tội nó. Vậy không riêng những người trong đám lính đang đào lỗ để chôn cái tờ giá dựng xác ông, treo xác ông ra đây đó mà thôi, mà cả những cái thứ cũng đoán được rằng quả thực vị chúa tể của thành kia đang đứng giữa họ. Trong khi đó bao nhiêu vị hoàng đế oai hùng hết ra lửa, không còn nữa, chết hết rồi. Nero gớm ghê vậy cũng tan xác rồi, Hitler cũng hết rồi, Mussolini không còn nữa, Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc còn đâu, Hồ Chí Minh cũng chỉ còn cái xác cái bảo mới có bảo, còn đâu hết rồi. Đấy, bao nhiêu những bậc oai phong lẫm liệt tưởng là mình là rốt vũ trụ rồi cũng qua đi, mà người ta nhiều khi không muốn nhớ tới nữa. Cả những đàn sáu người dã man rồi cũng khuất đi, bao nhiêu thế kỷ cũng qua đi, nhưng cụ già Phêrô vẫn không ngừng cai trị thành Roma. Đã bây giờ cái vị Phêrô đang cai trị thành Roma. Rồi mới đây chúng ta thấy học thuyết Mác Lênin trăm biểu ngữ khắp nơi, bách chiến bách thắng. Bây giờ làm gì ra đường còn có câu bách chiến bách thắng đâu, đâu có thế. Chủ nghĩa Mác Lênin bách chiến hết rồi, chứ đừng thế kỷ mà đâu, những cái bài chúng đăng mà thì nó tan rồi. Đấy. Ai ngờ đế quốc chủ nghĩa Mác Lênin mạnh như vậy, mạnh đến nỗi như là mấy cái anh cộng sản Việt Nam nói rằng dân ta chỉ cần cu liêm với tầm dung mà kiểu được mấy anh Mỹ. Trời ơi, tôi nhớ sau năm 75 bộ đội nói chuyện với các cha Mỹ, nó tưởng rằng nó giỏi, nó oai lắm, nó chế máy bay cao hơn tầm cao xạ của súng nhân dân ta, nhưng mà dân dân ta đâu có thua nó đâu. Bộ đội ta cầm súng lục nấc trên mây, máy bay Mỹ đi ngang qua, bộ đội ta bắn trúng tên phi công, thì nó rớt xuống. Hay quá, tôi nhớ mãi.
Thiên Chúa nấp ở trên mây nữa, bởi vì ở dưới đất để bắn nên không tới. Bộ đội nấp trên mây mà dùng súng lục bắt phi công Mỹ.
Sao lên tới đó được?
Ôi trời, với cái tài sẽ bộ đội được đó cán bộ giáo dục các anh hùng về tôi không quên được. Trời ơi, rồi em bảo thôi các anh hùng về nói với dân đừng có vượt biên, ở nhà đi. Bây giờ khoa học người ta khám phá ra là cái lá mì đó còn nhiều sinh tố còn bổ hơn trứng gà. Thế công cha bảo vệ cán bộ đưa trứng gà này tôi đổi lá mì xem không. Đó là cái linh mục về giáo dục giáo dân rất là xã hội chúng ta phải tăng gia sản xuất, dân giàu nước mạnh, cho nên phải dạy dân nuôi cái con gì nó ăn ít mà lại sản xuất nhiều. Các cha nhìn nhau, cái con gì ăn ít mà sản xuất nhiều, mãi cha xem rồi cái con ấy nó không ăn mà nó sản xuất nhiều, các con biết thằng ấy được có một cà cái. Trời ơi, cán bộ nói là nuôi con gì nó ít mà nó sản xuất nhiều. Biết được cán bộ nói vậy thì trong đầu óc cán bộ dạy người ta cái con gì. Nên các cha cũng ngỡ ngàng chưa thể thấy con gì ăn ít mà sản xuất nhiều. Nhìn nhau, con cha già một cái tỉnh không bảo cái con bao cà cái. Đấy, giỏi lắm. Thế mà rồi bây giờ cũng sụp đổ từ năm 89 đến 91 rồi mấy năm mà tự nhiên tăng tài phải đánh đâu không còn. Ở bên Pháp một vô thần cũng thuộc loại trí thức đấy, đó là Voltaire. Ông ta say mê lý thức của Bác Lê và ông ta cay nghiệt với giáo hội Công giáo. Ông nói thế này này: tôi nói tiên tri, tôi báo trước chỉ 20 năm nữa thôi giáo Công giáo sẽ rung đổ không phải gì hết. Thế mà xác của ông con người của Voltaire bây giờ tàn đâu mất rồi, của thánh con đấy. Cho nên tất cả những gì bởi người ta làm, dù có oai hùng đến cỡ nào, dù có đất trong mây bắn được máy bay Mỹ chăng nữa, thì rồi cũng tan tành. Những cái gì làm trong Thiên Chúa, nhờ Giê-xu, với Giê-xu, trong Giê-xu thì tồn tại muôn đời. Giống như ba chú bé ở sập sách Daniel đó, vì tin vào Chúa mà bị tai nạn, vua trói nét vào trong lò lửa. Nhưng có sao đâu, các chú lại nhảy múa trong lò lửa. Cho nên hôm nay giáo hội mượn cái lời ca tụng của chú bé chúng ta đọc trong đắc ca này, muôn ngàn đời sao hãy ca tụng suy tụng Chúa.